Green Radio Show.
Happy ơi, sẽ thế nào nếu chúng ta đang ở ngoài biển ngập đầy nắng gió, được chạm chân xuống bãi cát dài mềm mại và lắng nghe tiếng sóng biển di dao?
Tớ muốn được gồng mình trong làn nước trong xanh hay đi xe đạp dạo quanh bờ biển. Ôi, sẽ thú vị lắm đây.
Còn nếu không tắm biển, chúng ta có thể leo núi. Mày Bèo rất thích cảm giác được chinh phục những đỉnh cao. Và khi đứng ở trên đỉnh núi ấy, Mày Bèo sẽ tự hào mà hét thật to: I'm the king of the world. Happy biết không, một cảm giác rất là yomot.
Nhưng tất cả chỉ là ước và nếu thôi. Vì thực tế là thay vì được tắm nắng hay leo núi, chúng ta đang
ở trong phòng thu.
Ê, chết rồi bà mẹ ơi, nãy giờ mà kêu ca mà không để ý, hình như chúng ta đang thu chương trình rồi thì phải.
Đâu, đúng rồi, tôi chết rồi. Sợ anh kỹ thuật viên cắt đoạn này đi, không thì mầm xanh nghe thấy dễ nàng ta cho chúng ta nghỉ việc luôn đấy.
Úi giời, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền này.
Phần Thanh hả? Tập đi xem em ấy nhắn gì nào.
Nãy giờ em hát hơi liên tục, chắc là hai chị đang nói xấu em đúng không? Đợi đấy nhé, em chờ các chị thu xong chương trình, rồi nói chuyện sau đó.
Tính sao bây giờ Happy ơi?
Còn sao ấy răng gì nữa hả má béo? Em mầm xanh nói rõ là chờ chúng ta thu xong chương trình, tức là nếu chúng ta thu tốt thì sẽ thì xóa ấy mà.
À, nghe cũng có lý nhờ. Ok, cũng đến lúc vào chương trình rồi Happy.
Nhất trí.
Chào những thính giả thân thiết của Green Radio Show, chúng tôi là Mà Béo và Happy Day.
Hẳn các bạn cũng đã biết, Green Radio Show là chương trình truyền thông bảo vệ môi trường, được thực hiện với sự đồng hành của website theocầu.com và diễn đàn môi trường.com.
Và các bạn đừng vội giận chúng tớ về cuộc trò chuyện đầu chương trình nhé. Tuy có hơi kêu ca thế thôi, nhưng thực ra tớ và Happy đều cảm thấy rất vui vì được gặp các bạn vào ngày cuối tuần này đấy.
Thay vì các ba lô đi du lịch, chúng ta hãy ngồi lại và cùng trò chuyện về chủ đề rất thú vị, hình thức du lịch phượt nhé. Mà bé ơi, cậu sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng.
Vậy thì chúng ta cùng đến với tiểu mục Lăng Kính Xanh.
Ôi, đang hăng hái bạn lại làm tớ tụt hứng rồi.
Không thể bỏ qua thủ tục được, cậu biết mà. Khói xe làm loạn nhịp tim. Khí CO được tạo ra trong hoạt động như đốt thuốc lá và đốt nhiên liệu trong động cơ xe hơi. Nếu con người hít quá nhiều CO, nó sẽ đẩy oxy ra khỏi máu, khí lượng oxy trong cơ thể giảm. Để tìm hiểu tác động của khí CO trong bầu không khí bị ô nhiễm vì khói xe cộ, các nhà khoa học của Đại học Leeds tại Anh tiến hành thử nghiệm đối với một đàn chuột. Họ cho chúng vào phòng có không khí giống như ngoài đường phố đông đúc, rồi đo nhịp tim. BBC đưa tin, kết quả cho thấy tim của lũ chuột đập với nhịp điệu hỗn loạn sau khi chúng hít phải khí CO trong không khí. Loạn nhịp tim là hội chứng có thể gây tử vong. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra cách để ngăn chặn tác động của khí CO đối với nhịp tim.
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên EMV vừa cho ra mắt trang thông tin về loài tê giác. Trang thông tin mang đến cho người đọc một cái nhìn tổng quan về loài tê giác, những mối nguy hiểm mà chúng đang phải đối mặt, cũng như những thực trạng tại Việt Nam. Số phận của các loài tê giác trên thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn trộm, chủ yếu nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc và Việt Nam, nơi không ít những người dân tin rằng sừng tê giác là một loại thần dược giúp chữa trị nhiều chứng bệnh. Thậm chí việc sử dụng sừng tê giác còn được xem là cách thể hiện đẳng cấp và phô trương sự giàu có. Đáng buồn thay, sự tàn sát trên hoàn toàn vô nghĩa. Sừng tê giác được cấu thành bởi những chất giống như móng tay của người hay sừng trâu. Hơn nữa, theo các bác sĩ đông y và một số chuyên gia, phần lớn sừng tê giác được giao bán trên thị trường hiện nay là giả. Vì vậy, mục tiêu ra mắt trang thông tin về tê giác của EMV nhằm chấm dứt tình trạng tiêu thụ và buôn bán sừng tê giác. EMV còn tổ chức một số hoạt động khác như sản xuất và phát hành phim truyền thông bảo vệ tê giác trong thời gian từ nay tới cuối năm, tiếp tục các chương trình khảo sát, điều tra nhằm xác định những đối tượng chính yếu tham gia vào mạng lưới tội phạm buôn lậu sừng tê giác vào Việt Nam. Các bạn hãy vào trang www.thiênnhiên.org để biết thêm chi tiết.
Thêm một thông tin khác cũng liên quan đến động vật quý hiếm. Vừa qua, hãng thông tấn AP mới đây đã cho đăng tải một bài viết cáo buộc 11 trại nuôi hổ được cấp phép của Việt Nam có dính líu đến một thị trường chợ đen chuyên mua bán trái phép các bộ phận của hổ. Tác giả bài viết còn đề cập thêm rằng các con hổ nuôi nhốt ở Việt Nam hiện dường như chiếm một phần đáng kể trong hoạt động buôn bán hổ trái phép của thế giới. Trên thị trường chợ đen, cao xương hổ, sản phẩm mà một số người Việt Nam tin là có tác dụng giảm đau hiệu quả, có thể có giá lên tới 1.000 đô một gram. Trong khi đó, số lượng hổ sống hoang dã ở Việt Nam không cao, theo tính chỉ còn có 50 con trong phạm vi lãnh thổ. Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế WWF trong cuộc họp mới đây tại Geneva, Thụy Sĩ, đã xếp Việt Nam là nước có tình hình bảo vệ động vật hoang dã như tê giác, hổ và voi kém nhất trong 23 quốc gia ở châu Á và châu Phi mà tổ chức này đã tiến hành khảo sát.
Tuần này lại là những thông tin không vui rồi, buồn quá.
Nhất là thông tin Việt Nam vừa bị trao hai thẻ đỏ vì bảo tồn tê giác và hổ, mà có rất nhiều loài cũng có nguy cơ đe dọa bị tuyệt chủng như vậy. Gần đây nhất, dư luận vô cùng bức xúc khi xem những hình ảnh về hai con vọc bị một đám thanh niên hành hạ rồi đăng tải lên Facebook. Mà bé biết không, loài vọc này có tên là vọc trà và xám, là một loài có tên trong sách đỏ của Việt Nam đấy.
Chắc là sự phẫn nộ của dư luận, công an đã vào cuộc và cuối cùng đã bắt được những tên trực tiếp bắt vọc. Mà bé nghĩ là những tên này phải có hình thức trừng trị thích đáng mới được.
Chắc chắn rồi. Còn bây giờ mà béo ơi, chúng ta hãy lấy lại tinh thần để đến với tìm một cái nơi xanh nhé.
Ok, ngay sau đây là một ca khúc với giai điệu rất hào hùng.
Thank you.